Sách chỉ bởi ân điển. Chương 6. Chúng ta vâng phục điều gì? Bây giờ chúng ta đã hiểu được rằng tình yêu thương được thể hiện và phát triển bởi sự vâng lời. Chúng ta tiếp tục khám phá về đòi hỏi công chính của Đức Chúa Trời bằng cách đặt ra câu hỏi chính xác là chúng ta phải vâng phục điều gì? Rất đơn giản, chúng ta cần phải vâng theo tất cả những sự dạy dỗ của Tân Ước. Sẽ thuận tiện hơn nếu tôi có thể đưa cho bạn một danh sách 6 điều bạn có thể ghi lại mà theo người anh em Prince là bạn cần phải thực hiện để có thể vâng lời. Tuy nhiên, khi chúng ta chuẩn bị học thì đời sống cơ đốc là một hành trình khám phá tất cả những gì Tân Ước trình bày cho chúng ta. Một người bạn thân thiết của tôi đã từng quyết định tìm hiểu xem ân điển như được trình bày trong Tân Ước có thực sự đòi hỏi chúng ta phải làm bất cứ điều gì, hay là chúng ta chỉ cần đi qua, đi lại với bất cứ điều gì chúng ta cảm thấy ổn. Bước vào hay là ra khỏi nhà thờ bất cứ khi nào chúng ta muốn. Như thế, anh tìm xem liệu Tân Ước có bảo chúng ta làm những hành động cụ thể không. Sau vài tuần, tình cờ tôi có dịp đến tại nhà ấy. Anh ấy đã đọc qua Phi-e-rơ nhì và điểm được hơn 300 điều mà Tân Ước bảo phải làm. Đức Chúa Trời đã đặt để trong lời Ngài tất cả những gì Ngài mong đợi nơi chúng ta. Việc của chúng ta là khám phá ra từng yêu cầu này cho chính mình. Đồng thời, sự hiểu biết và áp dụng lời của Đức Chúa Trời sẽ liên tục được mở ra và gia tăng. Đây là một hành trình chúng ta sẽ không bao giờ biết tất cả được. Xuyên suốt lịch sử, một trong những sai lầm lớn nhất của hầu hết các nhóm tôn giáo là tin rằng họ đã đạt đến chỗ không còn lẽ thật nào để khám phá và nhận biết. Nếu Đức Chúa Trời khiến một nhóm người dấy lên một phong trào thuộc linh để khôi phục một lẽ thật nào đó cho thân thể Đấng Christ và để thực hiện một mục đích nhất định, thì gần như chắc chắn một khi họ hoàn thành nhiệm vụ đó, điều tiếp theo họ sẽ làm là tuyên bố tất cả chỉ có thế, không còn gì nữa cả. Sau đó, vì không chịu mở lòng để nhận thêm bất cứ điều gì nữa, nên Chúa phải dấy lên một phong trào khác để bày tỏ lẽ thật khác cho hội thánh. Và khi Ngài nhận mình lẽ thật tiếp theo đó, sự đối nghịch đối với lẽ thật mới hầu như luôn là nhóm người trước đó. Khi hội thánh phát triển xuyên suốt lịch sử, nó giống như một tòa nhà được xây lên từng tầng, từ tầng lẽ thật này đến tầng lẽ thật khác. Bất cứ khi nào Chúa muốn xây thêm một tầng nữa, Ngài vận hành bởi Chúa Thánh Linh, kêu gọi những người nam và người nữ tham gia vào những việc Ngài đang thực hiện, bày tỏ lẽ thật cho họ, chuyển giao quyền năng và ân điển, rồi Ngài phán, hãy xây dựng tầng tiếp theo. Sau đó, nhóm này xây dựng tầng tiếp theo trong sự vận hành tuyệt diệu của Chúa, và rồi họ nói, bây giờ chúng ta xây mãi nhà luôn. Nhưng Chúa không bao giờ bảo họ phải xây mãi nhà vì Ngài đang dự định xây thêm một tầng khác. Kế đó, khi làn gió của Thánh Linh thổi qua, điều đầu tiên Ngài phải làm là thổi bay mãi nhà. Rồi thì, Chúa phải dấy lên một nhóm mới sẵn sàng tiến bước và Ngài ủy thác cho họ xây tầng kế tiếp. Nhóm người khôn ngoan và hòa nhã là nhóm người nói rằng như thế này vẫn chưa phải là tất cả. Hãy cứ mở lòng với những việc Chúa sẽ làm tiếp theo. Tôi đã nghiên cứu một số chi tiết về lịch sử của những người hành hương khởi xướng đời sống thuộc linh tại Hoa Kỳ. Một trong những đặc điểm nổi bật của những người hành hương là họ không tuyên bố mình biết tất cả. Đó là lý do tại sao họ tự gọi mình là người hành hương. Họ hiểu rằng họ đang ở trong một hành trình. Có những lẽ thật khác ở phía trước và họ cần phải mở lòng với chúng. Có vài nhóm tôn giáo đã không nói, chúng ta có thể dừng lại ở đây, chúng ta đã có tất cả. Tất cả những người hành hương thực sự đều không làm điều đó. Họ thách thức nhau tiến xa hơn, nhưng phải đáp ứng được điều kiện, đó là bất cứ nơi nào họ đi đến đều phải được chứng minh bằng kinh thánh. Cá nhân tôi tin rằng sự tiến bộ và phát triển vượt bậc của quốc gia Hoa Kỳ là do tinh thần cởi mở của họ. Con cái của Đức Chúa Trời trong bất kỳ quốc gia nào đều phải là những người thiết lập âm sắc thuộc linh cho cả quốc gia. Và tôi tin rằng chính sự cởi mở của những người hành hương đối với lẽ thật còn đang ở phía trước đã khiến Hoa Kỳ có lẽ là quốc gia cởi mở nhất trong lịch sử loài người trước những ý tưởng và sự phát triển mới. Bất cứ khi nào con dân của Đức Chúa Trời ở bất cứ quốc gia nào xây mãi nhà trên tiến trình thuộc linh và nói đến đây là đủ rồi, thì họ đang cắt đứt mạch sống của cả quốc gia. Phát triển trong nhận thức. Phaolô giải quyết nhu cầu tiếp tục tăng trưởng trong thư tín gửi cho các tín hữu ở thành Philip. Điều tôi cầu xin ấy là tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng, cùng với sự hiểu biết và mọi nhận thức sâu sắc giúp anh em phân biệt điều gì là tốt nhất, để trong ngày của Đấng Christ anh em được tin sạch, không chỗ chê trách, được đầy trải công chính bởi Đức Chúa Giêsu Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời. Philip đoạn 1, câu 9 đến câu 11. Lưu ý, Phaolô cho rằng người Philip có tình yêu thương vì ông biết họ trong mối quan hệ cá nhân. Tuy nhiên, ông nói rằng tình yêu thương của họ cũng cần phải ngày càng gia tăng trong sự hiểu biết về ý muốn của Chúa và trong sự nhận thức. Từ ngữ trong tiếng Hy Lạp được dịch ra trong bản New King James là nhận định. Đây là từ gốc của từ aesthetic trong tiếng Anh, có nghĩa là thẩm mỹ. Và nếu dịch chuẩn hơn thì sẽ là nhận thức. Như vậy, Phaolô đang nói rằng anh em có tình yêu thương là điều tốt đẹp, nhưng tôi muốn anh em được hướng dẫn kỹ càng hơn và nhận thức sâu sắc hơn. Một trong những đặc điểm tôi vẫn đang còn học hỏi là chìa khóa cho sự tiến bộ trong đời sống cơ đốc là trau dồi nhận thức về Đức Thánh Linh. Phaolô nói với những tín hữu tại Philip rằng mục tiêu của họ là phân biệt điều gì là tốt nhất. Một bản dịch hay của cụm từ này là thử cho biết những điều khác biệt. Một trong những vấn đề với hầu hết các cơ đốc nhân ngày nay là họ có rất ít nhận thức về tâm linh và không thể nhận ra sự khác biệt giữa những gì là tốt nhất và những gì không phải là tốt nhất. Họ sẽ tiếp nhận bất cứ điều gì, miễn là nó được trình bày với sự nhiệt thành, kèm theo các tham chiếu đến từ Đức Thánh Linh và một câu kinh thánh nào đó. Là một người giảng dạy kinh thánh, dành nhiều năm để nghiên cứu kinh thánh và cố gắng truyền đạt lẽ thật của nó, tôi thấy rằng không có gì làm tôi nản lòng hơn khi những người đã nghe sự dạy dỗ của tôi và nói với tôi rằng họ rất được ích lợi khi nghe bất kỳ sự dạy dỗ lạ từ nơi người khác và tuyên bố nó thật tuyệt vời. Ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là gia tăng trong sự hiểu biết và nhận thức để chúng ta có thể biết được sự khác biệt giữa những gì là sai và những gì là đúng, giữa tôn cao bản thân và tôn cao Đấng Christ, giữa thuộc hồn và thuộc linh. Nếu chúng ta không học những bài học này, chúng ta sẽ rất gặp rắc rối. Một lần nữa, xin lưu ý những lời Phaolô nói. Để trong ngày của Đấng Christ, anh em được tin sạch, không chỗ chê trách, được đầy trải công chính bởi Đức Chúa Giêsu Christ để tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời. Để được tin sạch, không chỗ chê trách, được đầy trải công chính, chúng ta phải liên tục được gia tăng trong sự hiểu biết và nhận thức. Phaolô áp dụng điều này cho chính mình bằng cách nói rõ rằng ông chưa đạt đến mục tiêu đó. Vào thời điểm ông viết những lời này, ông đã ở trong chức vụ với tư cách là một sứ đồ trong nhiều năm, đã xây dựng được nhiều hội thánh, nhìn thấy hàng ngàn người được biến đổi và làm nhiều phép lạ. Nhưng Phaolô nói, ấy không phải là tôi đã đoạt giải hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi. Thưa anh em, tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi, nhưng tôi cứ làm một điều, quên đi những gì đằng sau, vươn đến những gì đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus. Vậy, tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này. Nếu anh em nghĩ điều gì khác thì Đức Chúa Trời cũng sẽ bày tỏ cho anh em. Tuy nhiên, chúng ta đạt đến mức độ nào thì cứ bước đi như vậy. Philip đoạn 3 câu 12 đến câu 16. Nếu bạn để ý ở đây, Phaolô sử dụng từ toàn hảo hoặc trưởng thành theo hai nghĩa khác nhau và có một sự đối lập rõ ràng. Trong câu 12, ông nói, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu. Tiếng Hy Lạp, trưởng thành. Nhưng trong câu 15, ông nói, về tất cả những người trưởng thành phải có ý nghĩ này. Hiểu được ý của Phaolô muốn nói ở đây là điều rất quan trọng. Một hình ảnh minh họa phù hợp cho điều này là sự lớn lên của một quả táo. Khi một quả táo bắt đầu xuất hiện trên cây táo, nó chỉ như là một viên bi nhỏ, cứng và xanh. Nó chắc chắn chưa phải là một quả táo hoàn hảo. Nó chưa lớn, hoàn chỉnh hay chín mùi. Tuy nhiên, nó có thể là quả táo hoàn hảo trong từng giai đoạn tăng trưởng của nó. Nói cách khác, không có giòi ở trong đó, không bị thối và không sâu bệnh. Thật thú vị, nếu nó không phát triển đến mức hoàn hảo thì nó sẽ mất đi sự hoàn hảo mà nó đã có. Bằng cách áp dụng, chúng ta có thể nói rằng dù bạn đang ở trong bất kỳ giai đoạn tăng trưởng nào thì bạn cũng có thể hoàn hảo trong giai đoạn đó. Không có lĩnh vực nào mà tội lỗi chưa được xưng nhận, không có sự nổi loạn và không có sự khước từ đối với việc tiếp nhận và vâng phục Đức Chúa Trời. Bạn đang hoàn hảo, nhưng bạn vẫn chưa hoàn hảo trong sự trưởng thành. Tuy nhiên, nếu bạn không tiếp tục tiến đến sự hoàn hảo hoặc trưởng thành, bạn sẽ mất đi sự hoàn hảo mà bạn đã có. Như vậy, Phaolô đang muốn nói rằng, tôi vẫn chưa đến nơi, tôi vẫn đang hướng đến mục tiêu, và những gì tôi đã học được, tôi không có ý định buông bỏ. Đừng bao giờ buông bỏ những gì bạn đã học được. Châm ngôn đoạn 23 câu 23 cảnh báo chúng ta, hãy mua chân lý và đừng bao giờ bán đi. Bạn phải trả một cái giá để có được lẽ thật. Vì vậy, một khi bạn đã mua được, đừng bao giờ để mất nó. Tôi không bao giờ buông bỏ bất kỳ lẽ thật nào mà tôi đã học được từ kinh thánh, hành động trong kinh nghiệm của tôi. Tôi luôn giữ vững. Mặc dù vậy, tôi luôn nhớ rằng những gì tôi có được chưa phải là tất cả những điều tôi cần biết. Tôi bước đi trong ánh sáng mà tôi có và tin rằng ánh sáng đó sẽ ngày càng rực rỡ hơn. Gia tăng sự hiểu biết. Hãy cùng xem cách Phaolô bày tỏ điều này trong thư gửi cho người Côlôse. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tương tình về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn, kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ và dâng lời cảm tạ Đức Chúa Cha là Đấng đã làm cho anh em xứng đáng dự phần cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Côlôse đoạn 1 câu 9 đến câu 12. Phải nói là hết sức tuyệt vời, bạn có nhận ra rằng chúng ta có thể được đề dạy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh không? Được đề dạy sự hiểu biết về ý muốn Đức Chúa Trời không phải là một mục tiêu không thể đạt được, bởi vì Phaolô sẽ không bao giờ cầu nguyện xin bất cứ điều gì trong Đức Thánh Linh mà Đức Thánh Linh không thể thực hiện được. Hãy cùng xem xét phần kinh thánh này kỹ hơn theo từng cụm từ. Để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn. Lưu ý, bạn sẽ không thể sống một cách xứng đáng cho Chúa nếu bạn không được đầy dạy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài. Đây là một yêu cầu cơ bản đối với đời sống của chúng ta. Kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết Đức Chúa Trời phải được gia tăng. Chúng ta không thể nào cứ ở mãi một chỗ. Chúng ta phải tiếp tục phát triển. Nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ. 12 câu mở đầu của thư tín Côlôse là cơ nghiệp của các thánh đồ trong ánh sáng. Không có một từ hay một ý tiêu cực nào trong 12 câu này. Tất cả đều tích cực. Tôi muốn chúng ta xem có bao nhiêu từ tất cả trong những câu này. Hãy nhớ rằng trong ngôn ngữ Hy Lạp, tất cả và mọi sự đều như nhau. Vì thế, từ ngày nghe được điều này, Chúng tôi không ngừng cầu nguyện cho anh em, xin Đức Chúa Trời ban cho anh em sự hiểu biết tường tận về ý muốn của Ngài trong mọi sự khôn ngoan và thông hiểu thuộc linh để sống một cách xứng đáng cho Chúa, đẹp lòng Ngài hoàn toàn. Tiếng Hy Lạp trong mọi cách. Kết quả trong tất cả việc lành và tăng trưởng trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời, nhờ quyền năng vinh quang của Ngài mà anh em được đầy năng lực để có thể kiên trì chịu đựng mọi sự một cách vui vẻ. Hãy nhân cơ hội này để tạm dừng tại đây. Dành ra một vài phút để đọc đi đọc lại những câu này, cho đến khi bạn bắt đầu hiểu được tiêu chuẩn mà Chúa mong muốn chúng ta hướng đến. Tiếp tục nào, chúng ta sẽ cùng xem châm ngôn đoạn 4 câu 18. Đây là một trong những câu kinh thánh yêu thích của tôi. Nó tóm tắt một cách cô đồng toàn bộ phần này. Nhưng đường người công chính sáng như mặt trời chiếu rạng, càng sáng thêm cho đến giữa trưa. Nếu bạn đang đi trên con đường của sự công chính, ánh sáng sẽ mỗi ngày trở nên rực rỡ hơn trên con đường của bạn. Và ngày nào bạn bước đi trong ánh sáng của ngày hôm trước, thì có nghĩa là bạn đang di chuyển thụt lùi. Tôi không nói điều này để lên án bất cứ ai. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng mỗi ngày có nhiều ánh sáng hơn là sau ngày hôm trước nếu chúng ta tiếp nhận nó. Tình yêu, tuôn đổ và bày tỏ. Có một nguyên tắc nữa mà chúng ta cần thiết lập về tình yêu thương rất sâu sắc. Tình yêu đến với chúng ta hoặc được phát triển trong chúng ta theo hai cách. Có một sự tuôn đổ siêu nhiên của tình yêu tròn vẹn Đức Chúa Trời. Đây là tình yêu thương có thể được ban cho chúng ta bất cứ lúc nào. Nhưng còn có sự bày tỏ tình yêu thương tuôn đổ đó trong tính cách và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Hai điều này hoàn toàn khác nhau. Tại một số thời điểm, Đức Chúa Trời tuôn đổ tình yêu đầy tròn của Ngài vào trong lòng chúng ta với Đức Thánh Linh. Trong một động thái thì nó ở trong chúng ta. Tôi nhớ có một bác sĩ tâm thần đã được bắp tên Thánh Linh trong một hội thánh ngủ tuần, nơi tôi làm mục sư phụ tá. Ông không chỉ là một bác sĩ tâm thần, mà còn là một người rất cứng nhắc thuộc giáo hội trưởng lão. Ông đã tìm kiếm phép bắp tên Thánh Linh trong một thời gian dài và đã tiến lên phía trước trong hội thánh ngủ tuần khá ồn ào của chúng tôi. Có những người đứng xung quanh ông tạo thành nhiều vòng tròn, đặt tay lên ông. Toàn bộ trải nghiệm đó chắc hẳn là rất khó chịu đối với linh hồn tội nghiệp này, nhưng ông rất khao khát được nhận lệnh Thánh Linh. Sau một lúc, người ta bỏ cuộc và vợ tôi, Lydia, tiến đến và lặng lẽ đặt tay lên ông. Gần như ngay lập tức, ông được bắp tem trong Thánh Linh và bắt đầu nói tiếng lạ. Sau đó, khi ông quay sang, người đầu tiên ông nhìn thấy là vợ tôi. Ông đã quàng tay ôm lấy vợ tôi một cách rất tự nhiên. Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi tự nhủ. Khi bạn nhìn thấy một bác sĩ tâm thần là một người thuộc hội trưởng lão đang ôm lấy vợ của một mục sư ngủ tuần trong hội thánh ngủ tuần, thì có điều gì đó đã thực sự xảy ra. Ngay lúc đó, ông tràn ngập tình yêu tròn vẹn và ông chỉ đơn giản là ôm lấy người đầu tiên ông nhìn thấy. Bây giờ, điều đó không nhất thiết có nghĩa là ông sẽ về nhà và trở thành một người chồng hoàn hảo trong những ngày còn lại của đời mình. Điều đó cần sự bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong tính cách và trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đó là mối quan hệ giữa sự tuôn đổ tình yêu thương thiêng liêng lúc ban đầu và việc sống thể hiện ra trong cuộc sống hàng ngày. Đó là thử thách của chúng ta. Tuy nhiên, tạ ơn Chúa là chúng ta vẫn nhận được một sự tuôn đổ lạ lùng của tình yêu thương thiêng liêng và hy vọng không làm chúng ta hổ thẹn vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là đấng đã được ban cho chúng ta. Roma đoạn 5 câu 5. Phaolô không nói một ít tình yêu thương của Đức Chúa Trời mà là tình yêu thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ. Từ tuôn đổ này ở thì hoàn thành trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là tất cả đã có ở đó rồi và chúng ta không còn cần thêm nữa. Việc cầu xin Chúa ban thêm tình yêu thương giống như hình ảnh một người đứng bên thác Niagara và cầu nguyện, Chúa ơi con cần nước. Chắc hẳn Chúa sẽ trả lời, hãy tận dụng những gì con đã có. con sẽ không bao giờ cần nhiều hơn những gì con đã có. Công việc của chúng ta là tận dụng sức mình có trong thác Niagara, tình yêu thương của Chúa và đưa nó vào cuộc sống hàng ngày. Việc tận dụng sức mạnh này để rồi nhìn thấy nó bắt đầu biến đổi chúng ta, đòi hỏi sự chăm chỉ, nhưng đó là con đường duy nhất để đạt đến sự trưởng thành. Áp dụng hàng ngày. Chúng ta có thể thấy cách mà quá trình này được thực hiện thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cầu xin ân điển và bình an tràn đầy trên anh em nhờ sự nhận biết Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Phi-e-rơ nhì, đoạn 1, câu 2 đến câu 7. Chúng ta sẽ cùng quan sát từng câu trong phân đoạn trên. Trước hết, xin hãy lưu ý rằng đời sống cơ đốc là một đời sống nhân cấp. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa vì điều đó. Ân điển và sự bình an được nhân lên cho chúng ta trong sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, về Chúa Giêsu, Chúa chúng ta. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính. Lưu ý rằng Chúa đã ban cho chúng ta tất cả mọi thứ. Không có một điều gì mà Ngài chưa ban cho chúng ta cả. Tất cả đã được ban cho chúng ta. Qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Tất cả mọi thứ được chứa đựng trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu Christ. Trong Ngài ẩn giấu tất cả các kho báu của sự khôn ngoan và hiểu biết. Xem Côlôse đoạn 2 câu 3. Tất cả mọi thứ chúng ta sẽ cần vào lúc này hay lúc khác và trong cõi đời đời đã được ban cho chúng ta trong sự hiểu biết của chúng ta về Chúa Giêsu Christ. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý. Sản nghiệp của chúng ta nằm trong lời hứa của Chúa. Tất cả mọi thứ đã sẵn dành cho chúng ta. Một hình ảnh minh họa về cách thức hoạt động của điều này được nhìn thấy trong Cựu Ước. Theo Giao Ước cũ, giữa một nhà lãnh đạo tên là Giô-suê cùng tên với Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã đem dân sự của Ngài vào một miền đất hứa. Theo Giao Ước mới, giữa một đấng lãnh đạo tên là Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng đưa dân sự của Ngài vào một miền đất hứa. Sản nghiệp nằm ở trong những lời hứa. Những lời hứa đó là dành cho những người dưới sự lãnh đạo của Giô-suê và những lời hứa đó cũng dành cho chúng ta. Trong miền đất hứa có tất cả những thứ mà dân Israel cần, cũng giống như tất cả những gì chúng ta cần, đều ở trong những lời hứa của lời Chúa. Bạn còn nhớ Chúa phán gì với Giô-suê không? Phàm nơi nào bàn chân con đạp đến thì nó sẽ là của con. Cũng giống như Giô-suê và dân Israel cần phải đặt chân lên miền đất hứa để thừa hưởng nó, thì chúng ta cũng phải cần đặt chân lên những lời hứa Chúa đã ban để thừa hưởng chúng và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng. Khi bạn sở hữu được những lời hứa, bạn sẽ trở nên người dự phần vào bản tính của Chúa. Đây là một trong những tuyên bố đáng kinh ngạc nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Để nhờ đó, anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham nhục. Trong cùng một mức độ mà bạn được dự phần vào bản tính của Đức Chúa Trời, bạn sẽ được giải thoát khỏi sự băng hoại trong thế gian, bởi vì bản tính của Chúa và sự băng hoại không thể nào ở cùng một nơi được. Khi bạn nhận được bản tính của Đức Chúa Trời, thông qua việc chiếm hữu những lời hứa của Ngài trong đức tin, bạn sẽ được giải thoát khỏi sự băng hoại trong thế gian này do những ham muốn xấu xa, bừa bãi, thèm khát sai lạc. Rồi Phi-e-rơ tiếp. Chính vì lý do đó mà anh em phải cố gắng hết sức để thêm cho đức tin mình lòng nhân đức, thêm cho nhân đức sự tri thức, thêm cho tri thức tính tiết chế, thêm cho tiết chế tính kiên nhẫn, thêm cho kiên nhẫn lòng tin kính, thêm cho lòng tin kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ tình yêu thương. Ở đây, Phi-e-rơ muốn nói rằng bởi vì chúng ta đã nhận được bản tính của Đức Chúa Trời, chúng ta phải bày tỏ ra trong cuộc sống của chúng ta tính cách của Đức Chúa Trời. Có được bản tính thiên thường là một chuyện, còn bày tỏ tính cách thiên thường ra bên ngoài lại là một chuyện khác. Đây là tâm điểm của sự tăng trưởng cơ đốc, biến bản chất thành tính cách. Như vậy, ở đây là 7 giai đoạn phát triển tính cách theo Phi-e-rơ. Nền tảng cơ bản cho toàn bộ quá trình này là đức tin. Chúng ta bắt đầu bằng đức tin, bởi vì không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời. Không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời, vì người nào đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài thực hữu, và Ngài là đấng ban thưởng cho những ai tìm kiếm Ngài. Hebrew đoạn 11 câu 6. Nền tảng của toàn bộ cuộc sống là đức tin nơi Đức Chúa Trời, nơi Chúa Giêsu Christ và nơi Kinh Thánh. Chúng ta cần phải thêm lên: 1. Lòng nhân đức, sự xuất sắc; 2. Sự tri thức; 3. Tính tiết chế; 4. Tính kiên nhẫn, sức chịu đựng; 5. Lòng tin kính; 6. Tình huynh đệ, tình yêu thương dành cho các tín hữu; 7. Tình yêu thương, tình yêu thiêng liêng dành cho tất cả mọi người. 7 bước tiếp nối bắt đầu từ đức tin này sẽ dẫn đến việc đạt được mục tiêu của chúng ta. Bước đầu tiên chúng ta thêm vào đức tin là lòng nhân đức. Từ lòng nhân đức không quen thuộc lắm trong tiếng Anh hiện đại. Tôi nghĩ bản dịch tiếng Anh tốt nhất hiện nay là sự xuất sắc, loại trừ sự cẩu thả và kém hiệu quả. Khi tôi còn đang đào tạo các giáo viên trẻ người châu Phi ở Kenya, mục đích chính của tôi là dẫn đưa họ đến với Đấng Christ và đưa họ vào phép báp têm trong Thánh Linh. Tôi nhận thấy rằng khi họ tuyên xưng đức tin nơi Đấng Christ, bằng cách nào đó họ mong tôi bày tỏ sự ưu ái bằng cách đánh giá bài giảng của họ nhẹ tay hơn. Tôi đã khiến họ ngạc nhiên khi nói với họ rằng: các bạn nhầm rồi, nếu các bạn có thể là những giáo viên khi không có Đấng Christ và Chúa Thánh Linh, thì các bạn phải là những giáo viên giỏi hơn gấp đôi khi có Đấng Christ và Chúa Thánh Linh. Tôi sẽ không đánh giá bài giảng của các bạn nhẹ tay hơn đâu. Tôi mong đợi nhiều hơn ở các bạn. Thật không may, tôi nhìn thấy một thái độ ỷ lại tương tự ở nhiều cơ đốc nhân phương Tây. Cho dù bạn làm nghề gì, giáo viên, người gác cổng, luật sư, tài xế lái xe, chuyên gia kinh doanh hay là nội trợ, thì khi bạn đến với Đấng Christ, điều tiếp theo bạn phải thêm vào tính cách của mình là sự xuất sắc. Để có sự xuất sắc, chúng ta thêm vào sự hiểu biết về ý muốn Đức Chúa Trời ở trong lời của Ngài. Chúng ta thêm vào sự hiểu biết tính tiết chế. Bạn không thể nào thành công trong việc chạy đua cuộc đua đức tin mà không có tính tiết chế. Nếu bạn nuông chiều mọi tâm trạng, mọi ý muốn, mọi sở thích và mọi sự thèm khát, thì bạn sẽ không bao giờ trở thành người chiến thắng được. Phaolô so sánh đời sống cơ đốc nhân với những người phấn đấu đạt đến thành công trong các bộ môn thể thao. Xem Timôthê nhì đoạn 2 câu 5. Ông nói rằng tất cả những người phấn đấu để đạt đến thành công trong các bộ môn đều phải thực hành sự tiết chế trong mọi sự. Nếu bạn đã từng tìm hiểu về cuộc sống của các vận động viên vô địch, bạn sẽ nhận thấy rằng họ rất cẩn thận về giờ giấc ngủ nghỉ, về thức ăn, ngay cả bạn bè và những bài tập nữa. Cả cuộc đời của họ được hướng đến việc nhảy cao hơn một chút, chạy nhanh hơn một chút, hoặc làm tốt hơn ai đó một chút. Phaolô nói rằng nếu bạn muốn trở thành một cơ đốc nhân thành công, thì bạn phải trau dồi khả năng tiết chế giống như những vận động viên đó. Tính tiết chế nằm ngay giữa danh sách này. Tôi tin rằng những yếu tố khác sẽ hoạt động xung quanh tính tiết chế này. Sau đó, chúng ta đến với tính kiên nhẫn hay sức chịu đựng. Sự kiên trì là đứng vững trước nghịch cảnh, sự chống đối và hiểu lầm. Dấu hiệu nhận biết đầu tiên của một sứ đồ là tính kiên nhẫn. Những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thể hiện giữa anh em rồi. Nào là sự chịu đựng, nào là các dấu lạ, các phép màu và các việc quyền năng. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 12. Dấu ấn đầu tiên của một sứ đồ thực sự không phải là các dấu lạ và phép màu, mà đó là sự kiên trì. Sứ đồ là người vẫn đứng vững khi mọi người khác quay lưng. Đó là sức chịu đựng. Sau tính kiên trì là lòng tin kính. Tin kính là một từ hiếm khi được sử dụng trong xã hội đương đại. Hầu hết có lẽ là bởi vì không có nhiều người để từ này được áp dụng. Nhưng sự thật vẫn là Chúa coi trọng và đòi hỏi sự tin kính nơi con dân của Ngài. Tôi sẽ định nghĩa sự tin kính là một cuộc sống sẽ trở nên vô nghĩa nếu không có Chúa, hoặc có lẽ đó là một cuộc sống có vai trò là một lời nhắc nhở liên tục về thực tại của Đức Chúa Trời. Bạn có biết một ai đó có cuộc sống giống như thế không? Có thể đó là một người mẹ, người cha, mục sư tin kính, có đời sống cầu nguyện. Bạn chỉ cần nói chuyện với họ hoặc ở cùng phòng với họ và bạn được nhắc nhở về Chúa. Phaolô đưa ra một mô tả sống đồng về kiểu ảnh hưởng này. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diệu hành chiến thắng trong Đấng Christ. Và qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14. Hương thơm là một thứ gì đó tốt đẹp nhưng khó nắm bắt. Mũi con người rất nhạy cảm. Khi ai đó dùng nước hoa đi ngang qua và mũi của bạn sẽ ngửi thấy trong không khí mà không có dụng cụ khoa học nào có thể phát hiện ra. Người đó đã để lại phía sau một điều gì đó tươi đẹp, làm kích thích suy nghĩ hoặc ký ức. Chúng ta cần phải rao báo sự chiến thắng của Đấng Christ cho tất cả những người có liên hệ với chúng ta. Từ chính đời sống đắc thắng này sẽ phát triển một điều gì đó rất đáng yêu ở mọi nơi chúng ta đến. Chúng ta đều lan tỏa hương thơm của sự hiểu biết Chúa Giê-xu và nhận thức về sự tin kính xuất phát từ đời sống mật thiết với Ngài. Sau sự tin kính là tình huynh đệ, bạn có thực sự yêu những anh chị em đồng đức tin của mình không? Tin tôi đi, việc thực sự yêu thương những tín hữu khác cần có hành động thiết thực. Sau đó, khi bạn có thể thân thật nói rằng con đã đến đích rồi, con yêu thương những anh chị em cùng đức tin của con, Chúa sẽ nói, chưa đâu, còn một bước nữa. Bước cuối cùng là tình yêu agape, tình yêu thiêng liêng. Tình yêu thiêng liêng là yêu thương những người không yêu thương bạn, kẻ thù và những kẻ bắt bớ bạn. Agape cứ cho đi và không đòi lại gì cả. Nó liên tục ban phước và cho đi. Agape là đỉnh cao của sự phát triển tính cách cơ đốc. Tôi muốn bạn nhìn thấy rằng loài tình yêu này được xây dựng trên một nền tảng vững chắc của tính cách theo tiến trình. Nó không phải là một sự ngẫu nhiên, không phải là một ý thích, không phải là một cảm giác, nó cũng không phải là một ân tử thuộc linh. Đó là một thành tựu. Nếu bạn không cố gắng, bạn sẽ không đạt được. Làm ra sự công chính. Khi chúng ta trưởng thành trong việc bày tỏ tình yêu thương hàng ngày, chúng ta cũng cần phát triển trong lĩnh vực của sự công chính. Hai yếu tố này song hành với nhau. Đức Chúa Trời đòi hỏi một sự công chính được thể hiện bằng tình yêu thiêng liêng, được bày tỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giống như tình yêu thương vừa là món quà, vừa là một điều gì đó phải được thể hiện ra, sự công chính cũng vậy. Chúng ta phải nỗ lực để chuyển từ sự công chính bên trong, món quà chúng ta nhận được từ Đức Chúa Trời, để trở thành sự công chính bên ngoài, cách chúng ta sống. Hãy cùng xem xét những khía cạnh này của sự công chính một cách kỹ càng hơn. Sự công chính bên trong, khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa của mình bởi đức tin, thì khi đó bạn được mặc lấy ân điển thiên thường bằng sự công chính của Ngài. Ê-sai nói rằng Chúa ban cho ông một chiếc áo cứu rỗi và áo choàng công chính. Xem Ê-sai đoạn 61 câu 10. khi bạn nhận được chiếc áo cứu rỗi. Tiếp theo đó, Chúa sẽ ban cho bạn một chiếc áo choàng của sự công chính không tì vết. Chiếc áo choàng này là sự công chính của Đấng Christ được tín cho bạn. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 21. Đó chính là sự công chính bên trong. Sự công chính đó được Đức Chúa Trời tín cho bạn dựa trên cơ sở những gì Đấng Christ đã làm. Phaolô sử dụng Abraham như một ví dụ về sự công chính bên trong. Trích dẫn Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 6. Abraham tin Đức Giê-hô-va nên Ngài kể ông là người công chính. Đức tin của Abraham khiến ông được kể, được tín hay là được gán cho là người công chính. Phaolô tiếp tục nói rằng Abraham là khuôn mẫu cho chúng ta và sự công chính cũng sẽ được kể cho chúng ta nếu chúng ta có đức tin. Vì thế, đức tin của ông được kể là công chính. Nhưng câu đức tin của ông được kể là công chính không phải chỉ được ghi lại cho một mình ông mà cũng cho chúng ta nữa. Đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi Đấng đã làm cho Đức Chúa Giê-xu, Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Roma đoạn 4 câu 22 đến câu 24. Nếu chúng ta tin vào sự chết, sự chôn và phục sinh của Chúa Giê-xu thay cho chúng ta, thì sự công chính của Ngài sẽ được kể cho chúng ta ngay khi chúng ta tin nhận Ngài. Không còn cảm giác tội lỗi, không còn sự lên án và ma quỷ không còn kiền cáo chúng ta được nữa. Nhưng để bạn trở thành một cơ đốc nhân trưởng thành, sự công chính bên trong đó cần phải được thể hiện ra trong cuộc sống hàng ngày như là một phần trong tính cách của bạn. Đây là sự công chính bên ngoài, cách sống của bạn. Sự công chính bên ngoài. Thách thức phải trưởng thành của một cơ đốc nhân chính là chuyện từ sự công chính bên trong sang sự công chính được thể hiện ra bên ngoài. Thật không may, đối với hầu hết mọi người, đây là một quá trình khá dài và đôi khi rất khó khăn. Một trong những tuyên bố rõ ràng nhất trong Kinh Thánh về mối quan hệ giữa quà tặng công chính và việc bày tỏ nó ra bên ngoài được tìm thấy trong Philip. Vậy, thưa anh em yêu dấu của tôi, như anh em vẫn luôn vâng phục, không chỉ khi tôi có mặt, mà cả bây giờ, lúc tôi vắng mặt, lại càng vâng phục hơn nữa. Hãy lấy lòng sợ sệt run rẩy mà hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình. Vì Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em, để anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt của Ngài. Philip đoạn 2, câu 12 đến câu 13. Như Phaolô giải thích ở đây, Đức Chúa Trời làm trong và chúng ta làm ra. Nếu Đức Chúa Trời đặt sự công chính của Ngài trong chúng ta, thì chúng ta sẽ không có gì để làm ra. Lưu ý rằng, Chúa không chỉ khiến chúng ta làm, mà Ngài còn khiến chúng ta muốn làm. Ngài khiến cho chúng ta có ước muốn làm điều đúng. Trở thành một cơ đốc nhân không nên là một cuộc đấu tranh liên tục để làm những việc bạn không muốn làm. Nếu bạn liên tục vật lộn để làm những việc bạn không muốn làm, thì bạn chưa bao giờ được tái sinh. Bởi vì khi bạn được tái sinh, bạn được nhận một ước muốn tự nhiên để làm theo ý muốn của Chúa. Đức Chúa Trời hành động trong bạn để vừa muốn và vừa làm. Nhưng Chúa chỉ làm trong theo mức độ mà bạn làm ra. Nếu bạn ngừng làm ra thì Đức Chúa Trời cũng không còn làm trong nữa. Bởi vì sẽ có điều gì đó trong lòng bạn giống như là sự tắc nghẽn. Khi bị kẹt xe, chiếc xe phía sau bạn không thể di chuyển đến nơi bạn đang đứng cho đến khi bạn tiến về phía trước. Có những cơ đốc nhân đã đầu mãi ở một nơi trong một thời gian dài. Chúa phán, ta đang chờ đợi con, ta muốn làm nhiều điều hơn cho con, nhưng nếu con chưa làm những gì con biết mình cần phải làm, thì làm sao ta có thể ban thêm cho con những điều khác? Hãy làm ra những gì Chúa đã làm trong. Đó là ý nghĩa của việc chuyển từ sự công chính bên trong sang sự công chính bên ngoài. Hãy chuẩn bị mình sẵn sàng. Để đi đến kết luận cho chủ đề này, chúng ta sẽ cùng xem xét phần Kinh Thánh sáng rực sự vinh hiển sau. Chúng ta hãy vui mừng hớn hở, hãy tôn vinh Ngài, vì lễ cưới trên con đã đến và vợ Ngài đã chuẩn bị mình sẵn sàng. Nàng đã được ban cho áo bằng vải gai mìn sáng chói và tinh khiết để mặc vào. Vải gai mìn là những việc công chính của các thánh đồ. Khải Huyền đoạn 19 câu 7. Đỉnh điểm của mọi thời đại là lễ cưới chiên con. Nàng dâu của chiên con là hồi thánh, thân thể của Đấng Christ. Nhưng chú ý, nàng dâu chuẩn bị mình sẵn sàng. Bạn có bao giờ tham gia chuẩn bị cho một lễ cưới mà chú rể đến và chuẩn bị cho cô dâu chưa? Không, không bao giờ có chuyện đó. Cô dâu phải lo chuẩn bị vải cưới, làm tóc, làm móng, mọi thứ phải thật hoàn hảo. Nếu có một lúc nào đó mà một cô gái trẻ bận rộn, thì đó hẳn là khi cô ấy đang chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Ngày hôm nay, hồi thánh cần phải bận rộn chuẩn bị cho lễ cưới của mình với chiên con. Chất liệu vải gai mìn tạo nên chiếc váy cưới cho nàng dâu là những việc công chính của các thánh đồ. Đây là sự công chính được bày tỏ ra bên ngoài của các thánh đồ. Cả cuộc đời của bạn đang dệt vải cho chiếc áo cưới của mình. Mỗi việc làm công chính bạn làm chính là một sợi vải. Lydia và tôi có một người bạn đồng hành làm công tác truyền giáo ở Palestine. Cô bị bệnh và bác sĩ cho biết cô sắp chết. Là một tín hữu, cô đã sẵn sàng để chết. Một đêm nọ, Chúa ban cho cô một giấc mơ sống động. Trong giấc mơ, cô ấy đang may một chiếc áo trắng thật đẹp. Và khi nhìn kỹ, cô ấy thấy có nhiều sợi vải còn thiếu. Qua giấc mơ này, Chúa cho cô ấy thấy rằng cô ấy vẫn chưa hoàn thành công việc của mình. Cuối cùng, cô ấy đã không chết. Chúa vực cô ấy dậy để làm cho xong công việc của mình. Nhiều lần, tôi đã suy ngẫm về thông điệp của giấc mơ đó. Trong suốt cuộc đời của chúng ta là những cơ đốc nhân, chúng ta đang dệt những chiếc áo cưới cho mình. Loại vải gai mìn mà chúng ta đang dệt vào chiếc áo này là những việc công chính của chúng ta trong vai trò là các thánh đồ. Sau khi nhìn nhận vấn đề này, tôi thường e ngại rằng nếu một số cơ đốc nhân không chịu thay đổi cách sống, thì tất cả những gì họ có cho tiệc cưới chỉ là một chiếc áo cưới ngắn cụn cợn. Chắc chắn đó không phải là mẫu áo cưới phù hợp trên thiên đàng. Như vậy, chúng ta hiểu rằng Đức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta sự công chính được thực hiện ra bên ngoài của luật pháp, được tóm gọn chỉ trong một từ, tình yêu thương. Cả luật pháp được thực hiện trong một từ đó. Điều này trả lời cho câu hỏi, Đức Chúa Trời đòi hỏi gì ở chúng ta? Bây giờ chúng ta đến với câu hỏi thứ hai, làm thế nào để Chúa ban cho chúng ta khả năng làm những gì Ngài yêu cầu? Để giải quyết câu hỏi này, chúng ta phải hiểu về cơ chế vận hành của ân điển. Đó cũng chính là chủ đề của chương tiếp theo.